Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời truyền giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Địa Ngục Có Chăng? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đây là một cái đề tài mà muốn chia sẻ với quý vị. Nếu mà có địa ngục, thì địa ngục đó hiện bây giờ đang ở đâu? Chừng nào địa ngục sẽ bắt đầu? Lò lửa sẽ tiêu đốt những người kẻ ác thì lúc nào sẽ xảy ra? Tại đây tối hôm nay, thương bài chị em chúng ta hãy suy rằng đề tài nó rất nhiều chi tiết, tôi xin để ý chỉ một vài điểm thôi để quý vị thấy rõ ràng. Thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị là địa ngục không phải là một cái tư tưởng mới lạ cho Cơ Đốc giáo. Đây là nó xảy ra cả ngàn năm rồi, và hầu như tất cả giáo phái trên trần gian này cũng đề cập ra vấn đề địa ngục. Nhưng mà câu hỏi chúng ta, địa ngục có hay không? Nó thật sự có thật hay không? Hay là một cái giả tạo? Hay là một triết gia nào dựng nên? Hay là viết xuống? Quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị sống, quý vị có cảm giác là thật sự có hay không? Một lần tôi đi qua thăm ở cái dãy núi Yellowstone ở Wyoming, tôi thấy cái vùng đất đó nóng cháy, mà cái hồ nước đó nó nổi bọt lên, người ta nói nóng lắm. Càng tới chừng nào mình thấy cũng nóng thật sự. Tôi không biết đó là có phải ngó sâu vào đó phải địa ngục hay không. Nó đang bốc hơi lên. Nếu mà chúng ta nghĩ địa ngục ở trong mảnh đất trần gian này thì chắc chắn phải có ở đâu đó chứ. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đề cập rất nhiều. Thương bại chúng ta có tin hay không? Tôi cảm giác là những người theo Chúa không tin. Không tin, không biết là tại sao chúng ta nghĩ hầu như nhiều người cũng không đề cập đến. Và tôi chia sẻ với quý vị một cái này trước khi chúng ta bắt đầu đây là ngày xưa nhỏ đó, tôi ở Sài Gòn, nhưng mà mùa hè đó thì bà ngoại tôi dẫn tôi ra ngoài Vũng Tàu, ở trên đồi núi, đó là một cái chùa ở trên đó, tôi không nhớ chùa tên gì, nhưng mà tôi nhớ mùa hè tôi ở trên đó. Thì khi bà ngoại tôi đi tụng kinh hay là đi tịnh tâm nào đó đó, thì tôi đi vòng ở trong cái ngôi chùa ấy, và đi qua những ngôi chùa thì mình thấy được những tấm hình. Mà với con nít mà mình thấy tấm hình mình sợ hãi luôn á. Thì một tấm hình là nó nói là nếu mà con nói láo đó thì con sau này sẽ quăng vào có lò lửa. Và dưới đó có nhiều cái con nó cắn mình. Cái tôi nhìn thấy sợ hãi, tôi không muốn ngó nữa, tôi nhìn qua hình khác. Nhìn hình khác thì thấy một đứa bé ăn một chén cơm, rớt một hộp cơm. Tự nhiên có một nơi sau một hình kia khác đó là sau đó con ăn một con dồi, nếu mà con rớt một hộp cơm. 10 hộp cơm là 10 con dồi, lúc đó tôi sợ hãi luôn. Tôi nhớ mùa hè đó, tôi biết bao nhiêu hình ảnh nó bị ám ảnh vào đầu của mình. Tôi không biết đó là địa ngục hay không. Càng ngày lớn lên tôi nghĩ rằng đó là cái những gì mà con người có thể lập nên, làm cho người sợ hãi. Nhưng mà có thể Phật giáo không nghĩ điều đó, cho nên họ ra 18 tầng địa ngục. Mà khi mà tôi đọc tới 18 tầng địa ngục, tôi thấy càng ngày những tầng đi sâu hơn, càng ngày sợ hãi gì đó. Ngày hôm nay một số người bỏ có thể Phật giáo hay bỏ đạo khác thì người ta sợ hãi, không biết là những điều này có người nêu lên để làm cho chúng ta sợ hãi, để chúng ta tránh làm điều ác. Bao nhiêu nghĩ mình tin điều đó? Những cái điều có thể mà dựng nên mà chúng ta có thể không đúng, mà chúng ta sợ hãi để chúng ta không làm. Nhiều người trẻ tuổi chắc hẳn ngày hôm nay không làm điều đó, không tin, cho nên họ sẽ làm trái để những cái tư tưởng đó. Thương bà chị em, càng ngày tôi lớn lên, bắt đầu tôi không tin. Tôi nghĩ đó là con người dựng nên, tại vì không bao giờ nghe nói đến. Mà những người sống trong Chúa hay là thống bên Phật giáo cũng không bao giờ thấy sợ hãi. Tôi thấy mấy ông bà hay lĩnh nhỏ cũng rất hụt cơm cũng như không. Tôi ngày xưa tôi còn nhớ tôi sợ lắm. Nhưng mà họ cũng bỏ cơm, bỏ dục rác cũng như không. Tôi nói chết nha, cẩn thận. Nhưng mà càng ngày tôi thấy cuộc sống người ta không còn sợ hãi nữa. Hay là đạo Chúa cũng vậy nữa, những người nói đạo Chúa sau này cũng địa ngục, cho nên chúng ta hãy tránh làm ác hay là nói chứng dối. Nhưng mà tôi thấy con số người cũng không sợ, cho nên làm cho tôi là một người rất hoang mang. Tôi biết không có hay không, cho nên tôi muốn chứng minh cho quý vị thấy đây là điều rất quan trọng. Trước khi tôi nêu được cái đề tài này, một số người cũng đã biết sơ sơ, tôi không biết bao biết trúng hay không, nhưng mà bắt đầu tôi muốn nêu được một cái tư tưởng như thế này. Nếu Chúa đã giải thích có địa ngục, thì quý vị sẽ tăng muốn nói làm sao? Không có. Đúng không? Satan lúc nào cũng đi trái lấy những lời Đức Chúa Trời muốn dạy bảo. Chúa nói rằng 10 điều răn rất quan trọng trong thời kỳ cuối cùng. Satan nói sao? Không quan trọng, vì không ai giữ được cho nên không cần phải làm. Đúng không? Chúa nói rằng là ngày cuối cùng thì sẽ có tận thế. Satan nói sao? Không có đâu. Cả 2000 năm nay rồi Chúa đâu có đến đâu mà có. Quý vị thấy không? Tất cả những giáo lý mà chúng ta sẽ biết đến, Satan nó tìm mọi cách, nó sẽ đi ngược lên và nó không đúng theo những gì mà Chúa đã nói trong Kinh Thánh. Cho nên hai điều tôi muốn chia sẻ với quý vị đây là khi mà Chúa nói có địa ngục hay không, chúng ta xem trước khi chúng ta nhận định, chúng ta đi sâu vào nữa thì chúng ta sẽ biết. Ở trong câu Kinh Thánh hình như cái slide này nó không, cái slide kế tiếp qua. Ở trong Matthew đoạn 13 câu số 41 cho tới 44. Đây là một cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã nói câu chuyện ngụ ngôn về vấn đề cái thời kỳ cuối cùng. Và Chúa nói là khi mà người gieo giống, gieo những hạt giống đó, nhưng mà sau đó thì có người lạ tới gieo những giống khác, cho nên sau đó chúng ta thấy là cỏ lùn, không, cỏ và cỏ lùn ở đây. Nhưng mà Chúa bắt đầu mới giải thích đó là cái nghĩa gì. Nhưng mà cuối cùng là sẽ gặt hái trong cỏ lùn và lúa mì. Chúng ta thấy rằng câu cuối cùng ở đây là con người, là Chúa sẽ sai thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu, những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào gì? Có lò lửa không? Chắc cũng có lò lửa, nếu mà Chúa nói thì có lò lửa, phải không? Và nơi đó sẽ khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chối rạng như mặt trời nước của cha mình. Ai có tai thì gì? Hãy gì? Hãy nghe. Có nghĩa là Chúa nói đã có, sẽ có hồi lửa. Và có nghĩa là sao? Chúa nói rằng rõ ràng là sẽ có địa ngục, sẽ có lò lửa để tiêu đốt những người gian ác. Như vậy Kinh Thánh có nói đúng không? Một câu Kinh Thánh nữa để chứng minh ở trong Khải Huyền đoạn 15, Khải Huyền đoạn 20 câu 15 được chép như thế này: kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống đi hồ lửa. Cho nên chúng ta nói địa ngục, hồ lửa từ bên Công giáo, Hồi giáo, những nhiều giáo phái thì nói là vấn đề địa ngục là một cái nơi mà lửa thiêu đốt đời đời. Kinh Thánh có đề cập điều đó không? Cũng có chứ. Như vậy thứ nhất là đạo Chúa nói về hồ lửa mà tiêu diệt cái ác, rất giống những giáo phái khác. Giống hoàn toàn tôi không nói, dám nói, nhưng mà rất giống về những cái tư tưởng đó. Tại vì Kinh Thánh nó có lâu đời hơn tất cả những sách kinh nào khác và đề cập cái này biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta thấy rõ ràng là có hồ lửa, có địa ngục và những kẻ ác sẽ bị tiêu diệt. Nếu điều đó mà quý vị tin á, là chắc chắn quý vị ngồi hôm nay phải sợ hãi rồi. Quý vị sẽ nghiêm chỉnh và chuẩn bị làm sao mà tên của tôi vào sổ sự sống mới được, đúng không? Biết quý vị có tin hay không? Quý vị im lặng quá. Nếu câu này đúng như vậy là tôi chúng phải làm sao mà tên của tôi được trong sổ sự sống, làm sao mà tôi không bị quăng vào hồ lửa? Đó là chính thức quý vị tin có địa ngục. Thưa bà chị em, Kinh Thánh nói có địa ngục. Bây giờ có quan trọng kế tiếp là Satan nói không có địa ngục, cho nên một số người trẻ tuổi không tin rằng có địa ngục, cho nên họ không tin Kinh Thánh nữa. Nhưng mà lạ lùng Satan nó đưa vào cái hộp giống như thế này. Nó nên có địa ngục, nhưng địa ngục nó như thế này. Như thế này là như thế nào? Thưa ông bà chị em, ngày hôm nay rất nhiều tôn giáo, không riêng Cơ Đốc giáo, khi con người làm ác mà chết thì sẽ đi đâu? Theo một số người tin đi đâu? Xuống địa ngục, đúng không? Cho nên tôi đi những cái tang lễ, từ các ông thượng tọa cho tới ông linh mục, thì lúc nào cũng nói ô cái người này đã về trời rồi. Tôi thấy chưa bao giờ ai nói là người này xuống địa ngục hết. Chắc có thể nếu nói vậy chắc không ai trả tiền quá, trả tiền làm lễ. Cho nên họ đã tin rằng nếu chết thì xuống địa ngục hoặc là lên thiên đàng. Nhưng một số người tin rằng vào cái lò luyện tội, có nghĩa là chưa xuống địa ngục mà cũng chưa lên thiên đàng. Một số người nếu mà xuống địa ngục rồi thì có thể mà dịp cầu siêu để cho người đó thoát khỏi địa ngục. Đây là rất nhiều cái tư tưởng nêu ra. Đúng, Chúa nói rằng có địa ngục, nhưng mà hôm nay chúng ta có nhiều cái tư tưởng địa ngục khác nhau. Một số giáo phái, Công giáo Phật giáo thì khi chết thì xuống 18 tầng địa ngục, vân vân. hay là bên Công giáo thì chết thì một lối lên tội, hay là xuống địa ngục, hay là bên một số tin lành là khi chết rồi đó, nếu mà là cái ác thì xuống địa ngục. Rõ ràng những điều đó giống nhau. Có phải đúng như thế hay không? Có phải là Chúa, phương pháp của Chúa là đúng là khi một người chết xuống địa ngục liền hay không? Tôi chưa thưa ông bà chị em, cái phương pháp mà Chúa nêu ra đó sẽ tăng lúc nào cũng đi ngược đến. Đúng có địa ngục, nhưng mà địa ngục như thế nào? Cái phương pháp mà khi mà chết quăng xuống địa ngục liền đó có nghĩa là sao? Là người đó sẽ gì? Sẽ bị đốt cháy đời đời. Có nghĩa là khi mà Cain á mà quăng xuống địa ngục rồi đó là sao? Là Cain đã bị đốt cháy đã hơn 6.000 năm nay rồi. Nhưng mà Hitler giết hơn 6 triệu người mới bị đốt cháy 50 năm nay thôi. Cho nên ông Hitler với ông Cain gặp ở dưới địa ngục nói là không cân bằng, Chúa không cân bằng lúc nào hết. Tại sao một người cũng đốt cháy hơn những người giết cả 6 triệu người? Càng ngày chúng ta đi sâu vào cái tư tưởng đó thì chúng ta cho rằng là Đức Chúa Trời quá gian ác. Chỉ lỡ giết một người bị đốt cháy đời đời. Quý vị nghĩ tư tưởng về đó như thế nào? Có người mình như thế nào? Tôi thấy ông Hitler cũng ác lắm chứ. Nhưng mà ông chưa bao giờ đốt ai chết, đốt ai đời đời đó. Ông bỏ vô cái gì? Cái nơi mà hơi ngạt, xong rồi sau đó chết xong rồi đem đốt đi. Nhưng ngược lại Chúa Giêsu, người ta nói rằng Đức Chúa Trời đẩy con người đốt chết đời đời kiếp kiếp. Quý vị thấy tư tưởng chưa? Satan ngày hôm nay gieo cái hột giống nó vào biết bao nhiêu giáo phái, hầu như là bất cứ giáo phái nào cũng đề cập vấn đề này hết á, là cho rằng là con người sau khi chết bị thiêu đốt đời đời. Nhưng mà Kinh Thánh dạy như thế nào? Tôi muốn hỏi là địa ngục đã bắt đầu chưa? Nếu địa ngục đã bắt đầu rồi đó thì có nhiều người đã bị hành hạ rất lâu hơn những người mới đây. Thứ nhất là chúng thấy không công bằng. Thứ hai nữa rằng á, là chúng cho rằng là Đức Chúa Trời gian ác, là nói rằng là nếu chúng ta không theo Chúa thì Chúa sẽ tiêu diệt mình. Nếu chúng ta không theo Ngài thì Ngài sẽ hành hạ mình. Nếu chúng ta không thương Ngài, không thương Chúa Giêsu thì Chúa sẽ đốt mình mãi mãi. Cái đó không phải là tình yêu thương hay không? Nếu tôi tới cùng với vợ của tôi nói: em à, nếu em không thương anh sẽ đốt em mãi mãi. Có đúng được không? Nếu em không thương anh á, anh sẽ hành hạ em đời đời. Mình không làm điều đó, nhưng mà mình làm sao? Mình tin tưởng Đức Chúa Trời làm điều đó. Đây là những hột giống mà Satan đã gieo vào biết bao nhiêu giáo phái ngày hôm nay, tin tưởng rằng là Đức Chúa Trời gian ác như thế ấy. Thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị những câu Kinh Thánh đây là Chúa chưa hủy diệt cho tới khi mà thời kỳ gì? Thời kỳ cuối cùng. Ở trong Kinh Thánh, ở trong kế tiếp là chừng nào Chúa sẽ hủy diệt cái ác, thương bà chị em? Có phải Chúa hủy diệt ngay từ lúc con người phạm tội hay không? Chúng ta hãy xem Kinh Thánh ở trong sách 2 Phê-rơ đoạn 2 câu số 9. 2 Phê-rơ đoạn 2 câu 9 được viết như thế này, hành phạt kẻ công bình, không công bình á, là nghe gian ác á, dầm chúng nó lại để chờ Ngài phán xét. Có nghĩa là sao? Ngài tới Ngài phán xét rồi đó thì kẻ ác mới bị phạt. Như vậy là khi mà kẻ ác chết có bị phạt liền không? Không. Tới Ngài phán xét là ngày cuối cùng. Một câu Kinh Thánh nữa chúng ta thấy ở trong Giăng đoạn 12 câu số 48 nói rằng: người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi lúc nào? Ngày sau cùng. Có nghĩa là sao? Địa ngục có bây giờ chưa? Có hạ ngục chưa? Có chưa? Kinh Thánh nói chưa. Tới ngày sau cùng những kẻ ác mới bị xét đoán. Câu Kinh Thánh kế tiếp nữa là trong Giăng đoạn 6 câu số 39. Đây là cái ngày cuối cùng mà nói rằng kẻ công bình và kẻ ác sẽ sống lại. Và ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài ban cho ta, đây là Đức Giêsu nói đó, thì ta chớ làm mất, nhưng ta là phải làm cho sống lại nơi Ngài nào? Ngày sau rút, cứ như thời kỳ cuối cùng mới sống lại. Ở câu 40 cũng tiếp tục cũng nói tư tưởng đó. Đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sống đời đời. Còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày Sa-rốt. Có nghĩa là cuối cùng những người sống lại cũng ngày Sa-rốt. Câu 44 cùng đoạn đó, ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày Sa-rốt. Câu 54 cũng vậy nữa. Chúa nói rằng nơi ngày Sa-rốt ta sẽ khiến người đó sống lại. Hết đoạn 6 của xem sách Giăng là đề cập đến tất cả những hình phạt hay là sống lại được phần thưởng là trong thời kỳ cuối cùng, chứ không có hủy diệt. Mà tại sao nhiều tôn giáo ngày hôm nay tin rằng là khi con người phạm tội là hủy diệt liền? Đó, cái tư tưởng không phải từ Kinh Thánh. Mà nếu không phải từ Kinh Thánh là từ ai? Từ Satan. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Bao nhiêu giáo phái mà tính luôn Cơ Đốc giáo tin tưởng điều đó. Khi mà chúng ta tin tưởng một giáo lý sai lầm á, là chúng ta có ý tưởng sai lầm về Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta có tư tưởng sai lầm về Đức Chúa Trời đó, thì rất dễ dàng con người bỏ Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ ràng, ở trong sách Giăng đoạn 5 câu số 28-29 nói rằng: chớ lấy liều đó làm lạ, vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ai đã làm lành thì sẽ sống lại được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị gì? Xét đoán. Như vậy kẻ dữ bị xét đoán lúc nào? Khi Chúa trở lại, khi mà tận thế. Đó là sự xét đoán cả người công bình và người gian ác, chứ không phải là trong cái lúc mà con người chết. Cho nên cái vấn đề mà cầu siêu cho người ở trong địa ngục để ra khỏi đó, ý không phải là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Hay là cầu nguyện cho những người trong lò luyện tội, hay là đóng một tiền nào đó để cho họ được ra khỏi lên trời, đó không phải cái tư tưởng của Chúa Trời. Tất cả mọi người hiện bây giờ đang đi, tất cả người sống và người chết thì nằm một chỗ cho đến khi tới ngày phán xét. Ngài phán xét rất công bình, Chúa này. Khi mà Ngài phán xét thì Chúa mới ban phần thưởng. Ở trong Daniel đoạn 12 câu số 2, đây là một đoạn 12 nói về thời kỳ cuối cùng, khi mà Chúa trở lại để chấm dứt tất cả tội lỗi trong trần gian này. Nói rằng nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Ok, kẻ nào để được, kẻ thì để được sống đời đời, kẻ thì chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Có nghĩa là tất cả mọi người đang ngủ trong mồ mả. Trong mồ mả. Trên trong Kinh Thánh đó, có nhiều lần dùng chữ mồ mả hay là địa ngục cũng như nhau ở trong cái tiếng cổ ngữ. Có chúng ta thấy rằng nhiều câu Kinh Thánh ở trong đề cập đến vấn đề đó là 54 lần dùng chữ địa ngục ở trên Kinh Thánh, 31 lần trong Cựu Ước và 23 lần ở trong Tân Ước. Một số thì nói mồ mả, một số thì nói rằng anh nằm ở nơi bị đốt cháy, một số người nói nơi tối tăm. Liên quan đến vấn đề địa ngục. Cho nên Kinh Thánh nó rõ ràng có địa ngục, nhưng mà địa ngục nó không xảy ra lúc này. Khi mà Chúa trở lại thì sống lại thì mới có thấy địa ngục. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu số 41 được chép như thế này: kế đó, Ngài đã phán cùng những người ở bên tả rằng: hỡi kẻ bị rủa xả, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời, ta sắm sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ nó. Tôi muốn tạm ngưng ở đây, tôi có vài câu Kinh Thánh thêm nữa để giúp cho quý vị. Thứ nhất là chúng ta đã khám phá rồi là có địa ngục. Đó là cũng hầu như giống như tất cả tôn giáo khác. Nhưng mà địa ngục bắt đầu lúc nào? Khi mà Chúa trở lại. Quý vị nhớ rõ điều đó. Nếu mà chúng ta đang ngủ một giấc mơ mà chúng ta thấy một người mà chết rồi trở lại cùng với chúng ta nói chuyện với chúng ta là quý vị sai rồi. Đó là đang nằm ngủ không có nói chuyện với chúng ta được. Hay là chúng ta không có thể mà đi lên đồng hay là nói chuyện với người mà đã qua chết rồi. Hay là kêu gọi đi cầu siêu để chúng ta giúp đỡ những người thoát ra khỏi địa ngục. Không có điều đó. Hay là những người chết không vào một cái lòng của Abraham không? Không có chứa lòng Abraham, không có chứa biết bao nhiêu ngàn người theo không? Không có. Khi mà chúng ta chết rồi chúng ta nằm ngủ. Chúng ta đã học cái đề tài đó rồi là chết là một giấc ngủ. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rõ ràng là lò lửa dành cho ai? Kinh Thánh nó dành cho ai? Dầm sẵn sàng cho quỷ và các sứ nó. Ngày xưa Satan đã chối cùng với Đức Chúa Trời và quăng ra khỏi thiên đàng, và nó đã kéo một bằng ba thiên sứ theo nó. Đó là một ba thiên sứ. Chúa đã nói rõ ràng là khi mà Chúa tiêu diệt thì tiêu diệt ai? Satan và các sứ của nó. Hồ lửa không phải là đặt riêng cho con người. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ là hồ lửa là cho chúng ta, cho con người phạm tội. Không. Kinh Thánh nói sao? Hồ lửa là xem sao? Dành riêng cho Satan và các sứ của nó. Như vậy là cái ác chết bằng cách nào? Có thiêu đốt đời đời không? Chúng ta hãy xem. Đây là một đoạn rất quan trọng. Quý vị xem trong sách Khải Huyền. Khải Huyền đoạn 20. Nó rõ ràng ở đây chúng ta thấy là Khải Huyền 20 câu số 10. Đoạn 20 câu số 10 nói rằng: còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phạt chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Tôi muốn thêm ở đây là tư tưởng ở đây là hồ lửa sắm sẵn ở đâu, lúc nào? Sau 1000 năm bình an. Ở trong Khải Huyền đoạn 20 nó rõ ràng, có thể một số người chưa hiểu cái tư tưởng này. Khi mà Chúa trở lại, Chúa cắt những người theo Chúa lên trời sau 1000 năm, thì những người kẻ ác sẽ sống lại. Khi mà họ sống lại rồi đó, họ muốn tìm cách nào chạy đến đền thánh của Đức Chúa Trời dựng nên. Khi mà đến đền thánh Chúa Trời dựng nên thì Chúa gì? Chúa phán những diêm ở trên đời lửa xuống để thiêu đốt những người mà chạy lên chiếm. Nhưng mà hồ lửa đó dành cho các quỷ và các sứ nó, và trong đó có con thú. Chúng ta thấy rõ ràng trong đó có con thú và có tiên tri giả nữa. Đây hồ lửa không phải dành cho tất cả mọi người. Đúng, những người mà ác thì Chúa sẽ tiêu diệt, nhưng mà hồ lửa dành cho Satan, tiên sứ và con thú. Thấy nguy hiểm chưa? Và con thú. Và thứ hai nữa là tiên tri giả, là những giáo sư giả, những người đã theo Satan nói những lời giả dối. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đây là những cái tư tưởng mà chúng ta thấy đây là hồ lửa nó chỉ xảy ra trong thời cứu cuối cùng, và nó tiêu diệt bao lâu? Hồi nãy chúng ta mới đọc ở trong đây là ngày lẫn đêm. Ok, điều thứ ba tôi muốn chia sẻ ở đây là thế nào là ngày lẫn đêm. Hồ lửa có thể tiêu diệt ngày lẫn đêm không? Có nghĩa là tiêu diệt đời đời. Hồi nãy chúng ta thấy rằng ông Hitler không ác như thế, mà theo Đức Chúa Trời có thể ác mà tiêu diệt đời đời. Cái chữ đời đời ở đây nhiều người hay lầm, là rất nhiều cơ đốc giáo ngày hôm nay cũng hiểu lầm cái tư tưởng này. Chúa không bao giờ có ý định tiêu diệt con người đời đời kiếp kiếp. Tại sao cơ đốc giáo bây giờ bắt chước theo những ngoại giáo về cái đức tin, về cái triết lý về địa ngục? Tại sao chúng ta bắt chước? Quý vị cẩn thận nha, khi mà Satan nó đang cám dỗ cơ đốc giáo càng ngày cơ đốc giáo bắt chước ngoại giáo, quý vị đi. Chẳng hạn là đạo Chúa không bao giờ hình tượng, thờ hình tượng, bây giờ cơ đốc giáo bắt chước thờ hình tượng. Quý vị thấy không? Đó là một cái thí dụ thôi. Càng ngày cơ đốc giáo bắt chước ngoại giáo, tại vì Satan nó đang lôi cuốn. Thì trong cái đề tài về vấn đề địa ngục cũng như thế. Vì đa số ngày xưa tôi bên Phật giáo thì là sẽ tiêu diệt đời đời, bị hành hạ đời đời, thiêu đốt đời đời. Bây giờ bắt vào cái tư tưởng đó, đặt vào Kinh Thánh. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hình dung lại những gì chúng ta biết trong quá khứ. Chúng ta tưởng rằng Kinh Thánh nói điều đó trong quá khứ. Nhưng mà ông Phan Khôi dịch này chính xác, nhưng mà không đúng theo cái tư tưởng của Kinh Thánh. Chúa không bao giờ hành hạ con người đời đời. Không bao giờ. Thí dụ, thành Sodom Gomorrah, Chúa nói rằng Chúa phạt thành đốt Sodom đã đốt cháy đời đời. Bây giờ thành phố Sodom Gomorrah còn đốt cháy không? Tôi qua miền Trung Đông tôi đâu thấy đốt cháy đâu. Đúng không? Chúa nói rằng nhiều cái chữ đời đời trong đây là có nghĩa là gì? Đốt cháy cho tới khi nào mà nó hết thôi. Ngày hôm nay, thưa quý vị có biết đốt cháy là như thế nào không? Khi quý vị để tờ giấy, quý vị đốt lửa nó cháy, thì nó cháy bao lâu? Cháy chừng nào mà cái giấy nó tàn luôn thôi. Đúng không? Khi mà đốt đời đời đó, mà nó còn lửa nó vẫn còn đời đời đó, là nghĩa vẫn còn, cái vật chất đó nó vẫn còn tiêu đốt. Nếu mà chúng ta nói rằng con người đang bị thiêu đốt đời đời á, là Chúa đốt mình, nhưng mà Chúa còn phải đẩy một tí mình còn lại để thiêu đốt từ từ, để lửa nó vẫn còn cháy đời đời, có nghĩa là không đẩy cho con người chết. Càng ngày quý vị nghĩ về cái tư tưởng này, là nhiều người hôm nay nói rằng Chúa tại sao độc ác như thế. Mà thương bà chị em, không phải. Tại vì đa số đều hiểu lầm về cái giáo lý này. Chúa không bao giờ muốn tiêu diệt con người đời đời. Cho nên khi mà lửa diêm trên trời xuống muốn tiêu diệt thành Sodom Gomorrah, thì tiêu diệt làm sao đốt cháy hết trong nội ngày đó, không còn cháy nữa, là chết hết. Cho nên người kẻ ác cũng vậy nữa, trong thời kỳ cuối cùng Chúa thì tiêu diệt là hết. Cho nên nó trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 nói rằng, Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 là Ngài sẽ lao ráo khỏi nước mắt chúng. Có nghĩa là sao? Con người trong thành Jerusalem họ khóc lóc vì người thân của họ chết. Nhưng mà Chúa nói hãy lao ráo khỏi mắt chúng, không còn sự chết, không còn than khóc, không còn kêu ca, không còn đau đớn nữa, vì sự chết nhất đã qua rồi. Tất cả những sự tiêu diệt mất hết, không còn thấy nữa. Không còn. Đó là ý tưởng của Đức Chúa Trời. Chúa không muốn tiêu diệt con người. Nhưng mà nếu chúng ta bám tội lỗi thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúa muốn tiêu diệt tội lỗi và Satan. Mà nếu chúng ta mắng bám tội lỗi và Satan thì chúng ta bị lôi cuốn sự tiêu diệt đó. Chúa nói rằng như thế này, ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 33 câu số 11, quý vị xem Ê-xê-chiên đoạn 33 câu số 11 đi chép như thế này. Ê-xê-chiên đoạn 33 câu số 11 như thế này: thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui. Quý vị thấy Chúa vui mà thấy giết người kẻ dữ không? Không. Cha mẹ nào mà vui mà thấy con mình chết? Không. Chúa không bao giờ lấy vui khi mà kẻ dữ, nhưng vui vì nó xây bỏ đường lối mình và được sự sống. Chúa không bao giờ vui thương mại chị em. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời ở trên trời, Chúa rất buồn, Chúa rất đau buồn vì rất nhiều người tin tưởng rằng về vấn đề địa ngục Chúa tiêu diệt đời đời. Ngài không biết làm cách nào để cho mọi người thấy rằng là biết bao nhiêu người trên trần gian này, cả tỷ người tin sai lầm về vấn đề tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mà chính chúng ta biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải giảng ra, chúng ta cần phải chia sẻ ra. Chúa không phải là như thế. Chúa yêu thương mình tới nỗi mà Chúa xuống trần gian này xả thân cho chúng ta, cứu chúng ta. Làm sao Chúa có thể yêu thương, Chúa thích mà tiêu diệt chúng ta, thương bà chị em? Đây là những giáo lý. Ngày thời kỳ cuối cùng sẽ tăng sẽ gieo hộp giống, và rất nhiều người tin tưởng điều đó. Chúa rằng ta yêu thương các ngươi, nếu các ngươi tin ta thì các ngươi được sự sống đời đời. Sự sống đời đời. Chúa nói rằng trong hai phía rơ, vì trở lại cùng hai phía rơ cùng với tôi. Đây nói rằng Chúa sẽ trở lại. Hai phía rơ đoạn 3 câu số 9 nói rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều gì? Ăn năn. Ngày hôm nay Chúa muốn tất cả mọi người ăn năn. Chúa không muốn một người chết mất, thương bà chị em. Chúa không phải là Đức Chúa Trời muốn dựng lên địa ngục. Chúa không phải là Đức Chúa Trời muốn dựng lên lò lửa để tiêu diệt con người. Chúa không phải là đấng như thế. Chúa muốn chúng ta ăn năn và không muốn chúng ta chết mất, thương bà chị em. Nhưng mà Chúa phải nói sự thật, ở trong thời cuối cùng sẽ có những người không theo thì sẽ bị chết. Không phải là không theo Chúa sẽ bị chết, thương bà chị em. Khi mà chúng ta không muốn Chúa gìn giữ chúng ta nữa, là chúng ta muốn nói rằng cùng với Ngài là chính chúng ta muốn tự gìn giữ chúng ta, chính chúng ta muốn tự cứu mình. Chúa nói ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho thì ta sẽ vào. Chúa gõ cửa, thương bà chị em. Chúa không phải mở cửa và Chúa dội vào bắt buộc chúng ta tin Chúa. Không, Chúa không bao giờ làm như thế. Nhưng mà Chúa vẫn còn gõ cho tới khi nào mà chúng ta không còn có cơ hội nữa. Khi nào mà mỗi quý vị chửi Chúa, khi mỗi quý vị nói rằng Chúa đừng cứu con, thì Chúa sẽ không bao giờ làm. Tại khi một ngày nào đó mà Chúa tấn công vào cứu quý vị, giống như con của tôi, nếu mà con tôi vào bị lửa cháy, tôi vô tôi cứu nó chứ. Mà Chúa không làm như thế, tại sao? Một lúc mà Chúa cứu chúng ta, mà chúng ta không xin Chúa cứu đó, thì Satan nó sẽ dùng những cái lời này là nói rằng Chúa bắt buộc họ theo Chúa, chứ không phải là họ tự động thường Chúa. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Cho nên ngày hôm nay quý vị chưa tin Chúa, đây là cái cơ hội quý vị tin. Và nếu quý vị đã tin Chúa rồi, đừng có bao giờ bỏ, thì Chúa tìm mọi cách để cứu quý vị và tôi. Chúa sẽ tìm tất cả mọi người, từ mục sư, những người láng giềng, những người giúp đỡ, tìm mọi cách để cứu quý vị. Đó là ý tưởng của Chúa. Một người Chúa cũng cứu. Nếu một người trên trần gian này mà phạm tội, Chúa cũng sẽ xuống từ trên trời xuống để cứu người ấy. Nếu mà mình tôi trên trần gian này mà phạm tội, Chúa xuống đây cứu tôi. Cho nên đừng có bao giờ có tư tưởng rằng là Chúa muốn tiêu diệt con người trong địa ngục, lò lửa. Đó không phải ý tưởng của Chúa. Chúa yêu thương đến nỗi đã ban con một của mình để cho chúng ta hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị hãy chia sẻ những cái tư tưởng đó. Nếu quý vị có những tư tưởng sai lầm về vấn đề địa ngục hóa lò lửa, chúng ta hãy theo Kinh Thánh. Nếu quý vị thấy những người khác sai lầm về cái tư tưởng này, quý vị hãy nên chia sẻ. Vì tôi bảo đảm cho quý vị rằng nếu chúng ta không chia sẻ thì họ sẽ nhìn vào Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thật sự là gian ác. Đức Chúa Trời không có đầy tình yêu thương thì họ từ từ sẽ bỏ Chúa. Đó là theo tư tưởng của Satan. Thứ nhất nha, Chúa nó có địa ngục, Satan nó là đúng có địa ngục, nhưng mà địa ngục là như thế này. Chúa sẽ hình phạt các ngươi đời đời. Các ngươi có thích hay không? Đừng bị sai lầm về cái sự gieo hột giống như là tà giáo vào trong xã hội ngày hôm nay. Chúng ta cần phải cải tổ lại, chúng ta cần phải trở lại nghiên cứu Kinh Thánh để biết rõ ràng cái bản chất của Chúa. Đề tài này còn rất nhiều câu Kinh Thánh nói về vấn đề lò lửa lắm. Hôm nào tôi chia sẻ thêm chi tiết về cái tư tưởng này. Nhưng mà hôm nay tôi xin mong rằng quý vị tin tưởng rằng là Chúa yêu thương chúng ta, Chúa không bao giờ muốn hủy diệt chúng ta. Nhưng mà chúng ta có cái thời gian để chờ đợi, quyết định rằng chúng ta muốn theo Chúa. Vì chúng ta không theo Chúa thì chúng ta không được sự che chở của Ngài. Lúc đó thế gian sẽ bị thiêu đốt, chúng ta không được sự che chở của Chúa. Và lúc đó chúng ta không còn nói rằng Chúa ơi, tại sao Chúa không cứu con? Chúa cho nói rằng 5 lần 7 lượt ta đã kêu gọi các ngươi rồi. Tôi đã kêu gọi các ngươi rồi. Giống như gà mái kêu con nhỏ hãy vào. Chúa đã kêu gọi chúng ta rồi. Lúc đó không còn có cơ hội nữa. Ngày hôm nay là thời kỳ thuận tiện. Ngày hôm nay là ngày cứu rỗi. Nếu quý vị chưa biết Chúa, quý vị hãy theo Chúa. Nếu quý vị hiểu sai lầm về vấn đề lò lửa, địa ngục, quý vị trả lại theo đúng lời Chúa, thì quý vị sẽ thấy được cái tình yêu thương của Chúa đẹp biết bao. Chúa Giê-xu là tình yêu thương, giang cánh tay ra, đưa ôm chặt quý vị vào lòng, để cứu tất cả mọi người, cứu tất cả mọi người, để trở về Thiên Quốc, nơi mà Ngài sắm sẵn cho chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho quý vị, theo Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.